Anh sinh ra trên đời này cũng có ước mơ trở thành một người sống hạnh phúc, được làm việc và sống có ích cho xã hội. Nhưng không may nếu bạn sinh ra tình cờ thiếu mất giọng nói, mất đi cánh tay hay đôi chân, hay bạn không bao giờ có thể tự mình đứng được, bạn sẽ ra sao? Từ bỏ những ước mơ của mình, cam chịu một cuộc sống tàn phế, hay chiến đấu với số phận để có được một cuộc sống bình thường như bao người khác? Có một câu nói rất hay rằng, nếu Thượng Đế ban cho bạn một trái chanh, hãy đi kiếm một cái ly, một ít nước, một ít đường và vắt nó thành một ly nước chanh. Tôi đang tự mình pha lên ly nước chanh đó, dẫu biết rằng ly nước chanh của tôi có thể không ngon như của bạn, bởi tôi không có một bàn tay khéo léo, một đôi bàn chanh khỏe mạnh và một giọng nói tròn trịa. Nhưng tôi vẫn có một trái tim nóng và một khối óc sáng tạo. Tôi vẫn khao khát và luôn nỗ lực để tìm cho mình một vị trí giữa xã hội chật chội này. Cuộc sống dẫu khắc nghiệt, nhưng tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Tiểu Nhật đang giới thiệu đến các bạn cuốn sách Giấc mơ đôi chân tinh thần của tác giả Trần Trà My. Đây là một cây bút có số phận đặc biệt. Từ bé, Trà My đã bị teo hai chân, hai tay co quắp và giọng nói không tròn tiếng. Chưa một lần đến trường, nhưng Trà My đã tự học để viết. Và bằng nghị lực phi thường, Trà My đã viện vào văn chương để đứng dậy trên đôi chân tinh thần của mình. Giấc mơ đôi chân tinh thần được Trà My chắt chiu trong vòng 6 năm, gồm 20 truyện ngắn. Mỗi truyện ngắn là một hình dung về cuộc sống bên ngoài của một cô gái trẻ không may bị khuyết tật và chưa một ngày đến trường, chỉ quanh quẩn trong nhà. Trong thế giới của bốn bức tường ấy, Trà My đã kể cho chúng ta nghe những câu chuyện theo những tưởng tượng của riêng mình. Tuy có những lúc hình ảnh về cuộc sống bên ngoài của cô gái này có phần bị kỳ lạ, nhưng ta vẫn thấy toát lên vẻ thánh thiện, sự đôn hậu và tính nhân văn. Những câu chuyện như chuyện tình sim và điện thoại, mặc cảm, kỳ thị, cuộc gặp gỡ bất ngờ kể về tính nhân văn của con người, trong khi như một giấc mơ dài, tình yêu thả còng, trò đùa có thật, cỏ và mưa là những chuỗi truyện ngắn viết về tình yêu thời hiện đại, khi mà con người ta yêu chớp nhoáng, cứ vội vàng, chia tay nhanh chóng. Có những câu chuyện với tình tiết dí dỏm khiến người đọc bật cười vì khối óc hài hước của tác giả, nhưng có những truyện ngắn sẽ làm cho độc giả gấp cuốn sách lại, cảm thấy một chút gì đó xót xa, hay một cảm giác buồn man mác ở trong lòng như Bản lĩnh, Ngày, Đêm và Mặt trời, 2 trong 1, Bản trinh. Nổi bật nhất là những cánh cửa sổ không bao giờ khép. Câu chuyện viết về hai cánh cửa sổ, giữa một bên là một con người bình thường, còn một bên là một cô gái có số phận kém may mắn, nhưng phải tìm mọi cách để vươn lên. Và hàng đêm, hai cánh cửa sổ ấy vẫn trò chuyện với nhau bằng một cách thức không ai có. Đấy không phải bằng miệng, cũng không phải bằng SMS hay Yahoo Messenger, mà bằng cách ghi trên tấm bảng đen. Thông điệp mà Trà My muốn gửi đến người đọc qua truyện ngắn này là một người bình thường hay một người khuyết tật đều phải sống, cũng như phải biết vươn lên để đóng góp những gì có thể cho xã hội. Hai mươi truyện ngắn như 20 mảnh ghép của trò chơi xếp hình cuộc sống mà Trà My đã tự mình gắn kết bằng tư duy và tâm hồn nhạy cảm tinh tế của riêng mình. Dẫu biết rằng bức tranh cuộc sống đó chưa đủ độ hoàn thiện, song nó cũng đã chứng minh giấy chí kiên cường của cây bút trẻ này, giống như lời tâm sự của Trà My. Tôi muốn gửi gắm sự khát khao vươn lên và niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp ở phía trước. Bởi tôi chỉ là một cô gái không may bị khiếm khuyết về hình thể, chứ tôi chưa bao giờ bị khiếm khuyết về tâm hồn. Khi được giao nhiệm vụ là thực hiện tủ sách theo cầu về cuốn sách này, Tiểu Nhật rất băn khoăn vì đã lần nào đọc đâu làm sao mà giới thiệu. Nhưng vì tinh thần công việc, Tiểu Nhật cũng tìm mua cuốn sách này, đọc và sau đó liên lạc với chị Trà My. Tiểu Nhật hy vọng là chị ấy sẽ truyền cho mình một chút xíu ý chí thôi để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Và như các bạn thấy đấy, Tiểu Nhật đã hoàn thành, nhưng có tốt không thì phải để các bạn đánh giá thôi. Các bạn thính giả sau khi nghe Tiểu Nhật giới thiệu về Giấc mơ đôi chân tinh thần, chắc hẳn đang có dự định đi mua sách chứ. Khoan đã nào, hãy tham gia trả lời câu hỏi của chương trình để có cơ hội sở hữu Giấc mơ đôi chân tinh thần với chữ ký tặng của tác giả Trần Trà My. Và câu hỏi là, trong tuyển tập Giấc mơ đôi chân tinh thần, truyện ngắn nào là truyện ngắn nổi bật nhất? Hãy gửi câu trả lời về cho chương trình tại địa chỉ đọc sách a@theocau.com. Nhanh lên bạn nhé, vì chỉ có 3 phần quà dành cho 3 bạn có câu trả lời đúng và sớm nhất thôi. Chương trình đọc sách thế kỷ 21 xin chân thành cảm ơn nhà sách trực tuyến thaoanhbook.com vì những phần quà hết sức có ý nghĩa này.
chiều chợt buồn, tôi bước lang thang dọc trên phố đau, dòng người qua trên vai nói cười, chỉ riêng mình tôi ngây ngô nhún vai. Ánh nắng chưa kịp mau tan nhanh, lá thu vàng rơi trên tay, nghe mùa đông tới chiều xuống. Yeah, 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 yeah. Có cô bé ngồi dưới bóng cây một mình, đôi mắt như thiên thần trên chiếc xe lăn ấy, bàn chân non nớt nhìn cô bé tươi cười trên đôi bàn chân ta, những veo sắp nơi xe lăn thật xinh. Cô ấy nhìn bao bản thân nhận từng lá thu rơi ơi ơi. Nào ai biết đôi bàn chân ta ngày kia trong đó có những ước mơ lung linh nhòm nhòm. Cô ấy nhìn bao bản thân nhận từng lá thu rơi ơi ơi. Tôi bước lang thang dọc trên phố đau, dòng người qua trên vai nói cười, chỉ riêng mình tôi ngây ngô nhún vai. Và ánh nắng chưa kịp mau tan nhanh, lá thu vàng rơi trên tay, nghe mùa đông tới chiều xuống. Yeah, 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 yeah. Có cô bé ngồi dưới bóng cây một mình, đôi mắt như thiên thần trên chiếc xe lăn ấy, bàn chân non nớt nhìn cô bé tươi cười trên đôi bàn chân tao, những vây áo xếp nơi xe lăn thật xinh. Cô ấy nhìn bao bản thân nhận từng lá thu rơi ơi ơi. Nào ai biết đôi bàn chân theo ngày kia trong đó có những ước mơ lung linh nhỏ nhoi. Em vẫn cười khi hoàng hôn thầm dần xuống trên vai ai ơi. Nhìn cô bé tươi cười trên đôi bàn chân tao, những vết áo xếp nơi sẽ làm thật xinh. Cô ấy nhìn bao bản thân nhận từng lá thu rơi ơi ơi. Nào ai biết đôi bàn chân tao ngày kia trong đó có những ước mơ lung linh nhỏ nhoi. Em vẫn cười khi hoàng hôn thầm dần xuống trên vai ai ơi. Oh.